đặt lên cái lộ trình trở về với bổn sư, trở về với cõi Di Đà. Mà tại sao chúng ta không nắm, không bắt, không nhận lấy? Đây là vấn đề sinh tử vô cùng. Quý đạo hữu, qua nay tôi đã từng nghe là chúng ta niệm Phật như thế nào, 24 tiếng đồng hồ, từng giây từng phút từng sát na một, đừng để tâm rối loạn. Và đây cũng là đúng, nhưng mà sự thật cũng chỉ là để đá đè cỏ mà thôi. Phải đặt câu hỏi, đặt một nghi vấn, niệm như thế nào để về cõi Tây Phương Tịnh Độ? Đây là những điều then chốt. Thì đại khái miệng niệm tâm tưởng Phật, miệng niệm tâm thành, niệm niệm tương ưng, lúc nào cũng như vậy. Tưởng rằng đứng tiếp dẫn đạo sư đứng ở trước mặt chúng ta, ta thiết tha quỳ lại, kỳ nguyện như thế nào, bằng một cái chân tâm thành tính để mà đức Di Đà tiếp dẫn đạo sư đưa chúng ta phải thành tâm niệm như vậy, và để trợ niệm này giúp đỡ chúng ta phần nào nữa, chúng ta phải lấy giới. Có giới mới sanh định, và từ định mới sanh huệ. Thì giới như thế nào? Là một Phật tử hằng ngày sinh hoạt như thế này, chúng ta phải thường xuyên tụng kinh, lễ bái, niệm Phật, và thành tính làm tất cả các việc nào mà gọi là từ thiện. Để chi? Để giúp chúng ta thường hằng sống trong cái lòng từ bi, trong cái tinh thần của chư Phật đã dạy. Có như vậy, cộng thêm cái như thành tâm chí thiết niệm Phật, có như vậy khi cũng là chúng ta có bất loạn được. Khi mà chúng ta còn nghĩ quyết tâm là chúng ta còn đa tâm, tức khi bất loạn tức là chúng ta còn, khi nào không còn thấy quyết tâm, không còn thấy bất loạn, tức là chúng ta đã sống trong Di Đà tự tánh. Lúc tổ dạy tự tánh tức Di Đà, chúng ta còn cầu không, còn sinh quy đấu nữa. Và trở lại với câu chuyện thiền mà thầy vừa kể cho chúng ta, câu chuyện rất là tuyệt vời. Hòa thượng rất là từ bi đã chỉ dạy cho vị cư sĩ đó, đó, khi nào mà cái tâm sở dĩ chúng sanh khổ là sao? Hằng sống trong cái đau khổ, hằng sống trong cái phiền não, thì bây giờ dứt khoát không có phiền não thì làm gì mà không bản sanh? Đó, thì hòa thượng là ta hằng sống trong Đức Phật. Đức Phật là gì? Là tâm vô phiền não. Ngài đã dạy chúng ta bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đà. Ngài tu Bồ Đề hỏi Phật làm thế nào để hạt phục tâm. Và trong kinh Bát Nhã cũng có câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hòa thượng đã sống trong cái chỗ nhi sanh, ưng vô sở trụ. Ngài không mong ước thì làm gì mà có, ngài không có thì lấy gì mà mất. Cái chỗ mà thầy đã nói không đắc thất. Và cũng trong cái bản kinh mà chúng ta thường đọc hàng ngày, và nhà Ba La Bát Nhã Mật Đa, ứng dĩ vô sở cố Bồ Đề Phát Đổi Di Bát Nhã Ba La Mật Đa, trực tiếp đi, hãy về nghiền ngẫm khi ngài Bồ Tát tự tại thực hành sâu xa biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy rằng năm vẫn đều không, và từ đó vượt qua tất cả một khổ nạn. Đó, và từ đó mới thấy từ chỗ mà không có cái gì để mà đắc, thì chúng ta có gì mà được là mất. Đó, đây là một đề tài suy gẫm, đây là một đề tài tư duy, không phải là đề tài cười. Con rất là thành tâm tái thái và không biết có sao về cái tấm lòng rất là từ bi thương xót của thượng tọa giáo sư A Di Đà Phật.
Bây giờ mình thôi, bây giờ tạm ngưng hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Đáng tiếc quá, mới vừa trước phải chỉ như vậy rồi. Hôm nay nó ngày chót rồi. Bây giờ mình chỉ còn lại có vài phút ở đây là để thì nói cho mình, cho mọi người nghe những cái ý chính then chốt cho cái câu chuyện. Và đại khái cho nó câu chuyện này đó là nằm ở cái chữ ý nghĩa vô sở đắc. Và mình học Phật mình nghe cái chữ vô sở đắc hoài khiến cho nhiều người cũng sợ, mình tu hành hoài vô sở đắc thì tu hành thiệt thòi quá còn gì. Cái câu chuyện này là chỉnh. Thì trước tiên mình đầu tiên nữa mình nghe câu chuyện này theo âm thanh thôi, rồi mình cũng suy nghĩ theo cái thường tình biệt, theo những cái thường tình xưa nay của mình, chắc chắn mình nhận không có ra. Nhưng mà nếu mà mình lắng bỏ nó để mà mình nhìn bằng một cái đại khái, nói rằng là một cái tinh thần mà vô phân biệt trí của mình đó, tức là mình nhìn một cái bồn lai đó, mình nhìn vô cái mà là gốc, mình nhìn vô cái nhân quả. Đạo Phật cái trí tuệ là phàm mỗi một pháp đều nhận ra nhân và quả của một pháp đó. Mỗi một chúng sinh mình cũng thấy được nhân và quả của chúng sinh. Thì bây giờ thì mình nghĩ nhân và pháp mà hai thứ đó không thể phải rõ về nhân quả của nhân và pháp. Cho nên biết do đâu mà các pháp nó sinh, do đâu mà những chúng sinh đó phải hiện hữu như vậy, mà phải gặp những cái quả như vậy. Thì khi Đức Phật rành rọt như vậy hết, thì Đức Phật Đại Di Vương biết tất cả các pháp sử dụng như thế nào, cũng giống như biết tất cả các thuốc men ở trên đời, và biết căn bệnh của nhất thiết chúng sinh. Thành ra không gì không phải là thuốc. Thành cái pháp nào Đức Phật cũng có thể gọi là tùy bệnh mà giữ dược, tức là tùy theo bệnh mà cho thuốc để chữa. Thì đương nhiên phải biết nhân quả của các pháp và của hết thảy chúng sinh. Thì ở đây khi mà một người đến hỏi mà nói rằng là vấn đề nguyên nhân mà đến hỏi là tại mình bị phiền toái, tức là mình bị khổ, mình bị phiền toái. Bây giờ làm thế nào để dẹp cái phiền toái? Thì cái vấn đề của người đó, nhân quả của người đó suy nghĩ. Mình bị phiền toái và bây giờ mình tìm cái cách để diệt đi cái phiền toái. Mà phiền toái nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân là từ làm sao cũng đụng chạm. Cho nên giả sử bây giờ mình có kính mọi người như kính Phật, nhưng mà ngỗ ngại như vậy, thế mình kính cái người A đó, mà cái người B ghét người A nó, thì người B nó ghét mình đây. Tại vì mình kính cái người nó ghét đó. Hay ra mình không tránh được đó. Xong ngược lại mình cũng kính luôn cả anh B, thì đến cái anh A mà đang được mình kính cũng ghét mình luôn, cũng giận mình luôn đó. Hay ra nó phiền. Thành bây giờ làm thế nào để nhân cái quả? Vậy thì muốn hết phiền thì làm thế nào mà mình cư xử vừa lòng cả A cả B? Đó là nhân quả theo lối đại đa số chúng ta suy nghĩ. Thấy nhân quả của một cái mặt hiện tượng mà không thấy nhân quả của bổn lai xưa nay, Hòa Thượng thấy hơn, đó là trí tuệ. Cái kia là muốn học cái kiến thức làm vừa lòng. Hòa Thượng chỉ được trí tuệ để mà thấy rõ cái căn do của cái mối phiền não. Trước khi giải thích thì bây giờ mình cứ suy nghĩ, nếu mà gặp mình một cái câu hỏi như vậy, giống như hôm trước tôi vẫn nói đến vấn đề của một người bị bệnh tâm thần, tức là cái người đó họ tự nhiên họ phiền toái, họ buồn vô cùng, là bởi vì họ ao ước rằng là họ phải có một cái sâu chuỗi bằng bong bóng nước cho họ đeo thì họ mới vui, mà nếu không được thỏa mãn như vậy họ buồn vô kể, họ cảm thấy phiền não vô bờ. Và họ đi hỏi một người là làm thế nào để tôi có được một cái bong bóng nước. Tại họ chỉ biết như vậy thôi, chỉ biết nhân quả. Tôi buồn tại tôi không có một cái sâu chuỗi bằng bọt nước. Tôi buồn vì tôi không có một cái sâu chuỗi bằng bọt nước. Thành ra bây giờ để tôi giải quyết nỗi buồn đó, thì tôi phải tìm cách làm thế nào tôi sở hữu được một cái sâu chuỗi bọt nước. Thì bây giờ nếu một người đến hỏi, một người theo tâm lý bình thường, nhân quả của họ là như vậy. Tôi buồn vì tôi không có, cho nên tôi sẽ mất đi cái buồn hơn nếu tôi có. Đó. Tôi buồn là bởi vì tôi thất, và nếu tôi đắc thì tôi sẽ không buồn nữa. Thành ra thế gian chỉ giải quyết mọi nỗi buồn của mình xung quanh đắc thất. Nhưng nó có trúng hay không là ở vấn đề. Giống như đạo hữu nãy mới nói, giống như mấy bữa tôi cũng nói, đối với đạo Phật vô sở đắc, tại vì ở thế gian viễn hóa này làm gì có cái gì thật để đắc. Cũng như làm sao đắc được một cái huyễn là một sâu chuỗi bằng bọt nước, nó thuộc về huyễn. Hay là một người chỉ thích làm thế nào mình có được một cái mõ làm bằng sừng thỏ, hay là một pho tượng khắc bằng sừng thỏ, thì chuyện nó hoang đường quá. Mà một kẻ chỉ nghĩ rằng không có nghĩ tới cái nhân quả của cái mõ bằng sừng thỏ là một chuyện hoang đường. Họ không có nghĩ như vậy. Họ chỉ nghĩ rằng tôi buồn vì tôi không có cái mõ làm bằng sừng thỏ, cho nên bây giờ tôi phải tìm đủ một cách tôi có được cái mõ bằng sừng thỏ thì tôi sẽ hết cái buồn. Logic của những cái gọi là thực tế ở cuộc đời. mà họ không có chịu nghĩ rằng cái mà họ đòi đó, đó bản chất nhân quả của nó là gì, nó có là huyễn hay nó là thật, mà nó có phải thật sự là nguyên nhân mầm mống để gây ra cái phiền cho mình hay không. Mà thật sự nguyên nhân gây ra cái phiền không phải là mình không có nó, mà thật ra nguyên nhân gây ra cái phiền là tại cái niệm, cái khởi niệm của mình mong cầu, mình tưởng tượng, mình mong cầu, mình nghĩ nó là hạnh phúc, mình nghĩ nó là cái cần có. Chính cái niệm đó là cái đầu dây mối dở gây khổ cho mình, chứ không phải là cái sự vật đó. Nếu mình không có sự vật đó mà mình không có cái tâm tham nó, mình cũng đâu có khổ. Bây giờ kim cương có nhưng mà mình có tâm tham kim cương, mình đâu có khổ. Chừng nào mình khổ, chừng nào kim cương làm mình khổ, chừng nào mình khởi tâm truy cầu.